Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Trọng Nghĩa, Chi Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 27 tháng 4, 2023. Sau cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Ukraine, phương Tây dè dặt hoan nghênh Bắc Kinh, Moscow chỉ trích Kiev phá hoại hòa bình. Mỹ, Hàn Quốc ra tuyên bố Washington tăng cường răn đe hạt nhân đối với Bắc Triều Tiên. Thủ tướng Pháp công bố lộ trình hành động 100 ngày để đối phó với lạm phát và tình trạng thiếu nhân lực. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vãn hồi hòa bình tại Ukraine, Trung Quốc nhập cuộc, nhưng phương Tây hoài nghi. Mục theo dòng thời sự, Nhật Bản đang trở thành cường quốc quân sự ở Ấn Độ, Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, ngay sau khi có thông tin về cuộc nói chuyện qua điện thoại vào ngày hôm qua giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên từ ngày Nga xâm lược Ukraine, giới lãnh đạo phương Tây đã nhanh chóng lên tiếng hoan nghênh sự kiện này, nhưng đồng thời tỏ thái độ dè dặt về khả năng hòa bình sớm trở lại với Ukraine.
Là quốc gia đi đầu trong việc giúp Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga, Hoa Kỳ là một trong những nước đầu tiên lên tiếng hoan nghênh sự kiện Chủ tịch Trung Quốc rốt cuộc đã chấp nhận nói chuyện với Tổng thống Ukraine. Tại Washington, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby cho rằng đối thoại mở ra giữa hai lãnh đạo Trung Quốc và Ukraine là một điều tốt xin trích, cho dù chưa thể biết được là liệu điều đó có thể dẫn đến một sáng kiến, đề xuất hay kế hoạch hòa bình nghiêm túc hay không. Người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu, ông Joseph Borrell hôm qua cũng hoan nghênh cuộc điện đàm, cho đấy là một bước đầu tiên quan trọng tiến tới hòa bình. Nhưng theo ông Borrell, hòa bình đó không phải là bất kỳ hòa bình nào, mà là một nền hòa bình công bằng, công nhận các quyền của người dân Ukraine cũng như chủ quyền và sự toàn vẹn của biên giới của đất nước Ukraine. Tại Paris, Bộ Ngoại giao Pháp cũng đánh giá tích cực việc hai ông Tập Cận Bình và Zelensky nói chuyện với nhau, đồng thời nhắc lại rằng chính Tổng thống Pháp Macron trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây đã đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình sớm đối thoại với người đồng cấp Ukraine.
Theo thông tin viên RFI Stefan Lagarde tại Bắc Kinh, thì một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng của việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu nói chuyện với ông Zelensky và cử một phái đoàn Trung Quốc qua Ukraine, đó là công nhận rõ ràng chủ quyền và nền độc lập của quốc gia này.
Les autorités n'ont pas communiqué le calendrier de cette visite de la délégation chinoise en Ukraine. Pékin a simplement confirmé.
Chính quyền Bắc Kinh không thông báo lịch trình chuyến thăm của phái đoàn Trung Quốc qua Ukraine, chỉ cho biết đơn giản là trưởng phái đoàn sẽ là ông Lý Huy, cựu đại sứ Trung Quốc ở Nga, một người đã làm việc ở Moscow trong 10 năm, từ năm 2009 đến năm 2019, tức là vào thời điểm cuộc chiến Donbas bắt đầu. Phái đoàn Trung Quốc cũng sẽ ghé thăm các nước láng giềng của Ukraine, nhưng một lần nữa, Bắc Kinh không cho biết thêm chi tiết. Trung Quốc như vậy vừa mở cửa đối thoại với Kiev, vừa tránh làm mích lòng đồng minh Nga. Theo lời vụ phó vụ Á-Âu tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thì Bắc Kinh cam kết thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình một cách vô tư. Ông nói nguyên văn như sau. Tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nhau là cơ sở chính trị của quan hệ Trung Quốc-Ukraine. Trung Quốc sẽ kiên quyết thúc đẩy các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh và đạt được ngừng bắn càng sớm càng tốt để tái lập hòa bình. Hòa bình thông qua đàm phán và đối thoại, hai từ này đã lại được báo chí chính thức Trung Quốc sử dụng rộng rãi vào sáng nay, tránh dùng từ ngữ Nga xâm lược mà chỉ nói đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo một nhà bình luận trên Hoàn Cầu Thời báo, Trung Quốc muốn sử dụng ảnh hưởng của mình trên Kiev và Moscow, đồng thời chứng tỏ trách nhiệm của mình trong tư cách là một nước lớn.
Stefan Lagarde, Pékin, RFI.
Về phản ứng của Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova trong một thông cáo ngày hôm qua được hãng tin nhà nước Nga RIA Novosti dẫn lại. Một mặt đã ghi nhận nỗ lực của Trung Quốc xác lập, theo bà, một tiến trình thương lượng nhằm chấm dứt chiến tranh, mặt khác lên án Ukraine phá hoại sáng kiến hòa bình. Thông tin viên Anissa Enzapri, tường trình từ Moscow.
C'est peu de dire que Moscou n'attend rien de ces toutes premières démarches chinoises et ce n'est évidemment pas à Pékin.
Nói rằng Nga hoàn toàn không chờ đợi gì từ nỗ lực đầu tiên này của Trung Quốc là quá nhẹ so với thông điệp từ phía Moscow. Lẽ dĩ nhiên, chính quyền Putin đã không kết tội Bắc Kinh mà hướng những chỉ trích vào Kiev và các đồng minh của Ukraine. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao có đoạn như sau, xin trích: nhà cầm quyền Ukraine và những thế lực phương Tây hậu thuẫn Kiev đã cho thấy khả năng của họ trong việc phá hoại các sáng kiến hòa bình. Moscow tiếp tục đổ lỗi cho Kiev, bị cáo buộc đã làm thất bại một nỗ lực nhằm đi đến một thỏa thuận hòa bình khi Ukraine và Nga thương lượng tại Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa xuân 2022, trong lúc quân đội Nga đang trên đà tiến công tại Ukraine. Vào thời điểm đó, một trong những điều kiện tiên quyết mà Moscow đặt ra trước mọi đàm phán là Kiev phải thừa nhận chủ quyền của Nga đối với tất cả các vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga sáp nhập. Từ mùa thu năm rồi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức gọi đây là các vùng lãnh thổ mới của chúng ta. Ukraine muốn giành lại các vùng lãnh thổ này, bao gồm cả bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập năm 2014.
Anicel Jabri, Moscow, RFI.
Về tình hình tại chỗ, theo Reuters, sáng nay, tên lửa Nga đã bắn chết một người và khiến 23 người khác bị thương, trong đó có một em nhỏ, tại thành phố Mykolaiv ở miền nam Ukraine. Tổng thống Ukraine đã tố cáo quân đội Nga sử dụng vũ khí có độ chính xác cao, tấn công vào nhiều khu nhà dân, trong đó có một chung cư cao tầng và một di tích lịch sử. Mỹ Hàn ra tuyên bố Washington tăng cường răn đe Bắc Triều Tiên. Ngày hôm qua, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm cấp nhà nước ở Hoa Kỳ, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Sau cuộc họp, hai lãnh đạo đã ra bản tuyên bố Washington tập trung vào việc chuẩn bị một biện pháp răn đe mở rộng đối với Bắc Triều Tiên. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
Tuyên bố nhấn mạnh rằng hai nước sẽ họp song phương ngay lập tức nếu Bình Nhưỡng mở một cuộc tấn công hạt nhân, cam kết là liên minh sẽ có phản ứng nhanh chóng và áp đảo bằng mọi phương tiện, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ. Tổng thống Biden đặc biệt nhấn mạnh chế độ Bắc Triều Tiên sẽ kết thúc nếu họ dám mở cuộc tấn công hạt nhân vào Mỹ hoặc các đồng minh của Mỹ. Liên minh Mỹ-Hàn cũng thành lập nhóm tham vấn hạt nhân để thảo luận chi tiết về răn đe mở rộng, đồng thời cam kết triển khai thường xuyên các vũ khí chiến lược của Hoa Kỳ như tàu ngầm hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và tăng cường thao dượt trên máy tính mô phỏng cuộc chiến tranh hạt nhân để tập luyện một cách đối phó. Đây được xem là một nỗ lực nhằm xoa dịu dư luận Hàn Quốc về vấn đề chia sẻ hạt nhân. Tuy nhiên, trên thực tế, Mỹ chưa bao giờ chia sẻ hoặc thảo luận với ai thông tin về kho vũ khí hạt nhân của nước này. Về mặt kinh tế, Liên minh đã nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại về công nghệ thiết yếu và công nghệ đang nổi lên, với hy vọng sẽ thúc đẩy phát triển các công nghệ tiên tiến như chip điện tử, pin, công nghệ sinh học và công nghệ lượng tử trong tương lai. Trong chuyến đi lần này, Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng đã mang về cho Hàn Quốc khá nhiều hợp đồng với tổng trị giá lên tới 5,9 tỷ đô la. Ông cũng đã có cuộc gặp riêng với tỷ phú Elon Musk để kêu gọi đầu tư vào công nghiệp vũ trụ của Hàn Quốc trong tương lai. Hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Lưỡng viện Mỹ, ăn trưa với Phó Tổng thống Kamala Harris và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Trần Công, Seoul, RFI.
Về tình hình Trung Quốc, Quốc hội Trung Quốc ngày hôm qua vừa thông qua luật chống gián điệp sửa đổi. Theo giới quan sát, luật mới này với các nội dung rất rộng liên quan đến bảo vệ lợi ích quốc gia, cho thấy không khí hoài nghi đối đầu giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ cùng các đồng minh của Mỹ gia tăng. Giới bảo vệ nhân quyền lo ngại là chính quyền Trung Quốc có cớ để gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến.
Theo hãng tin hành Reuters, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật chống gián điệp sửa đổi sau 3 ngày thảo luận. Luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc sửa đổi luật chống gián điệp kể từ năm 2014. Theo luật này, tất cả các tài liệu, dữ liệu, tư liệu và vật phẩm liên quan đến an ninh và lợi ích quốc gia đều phải được bảo vệ giống như bí mật nhà nước. Tuy nhiên, Reuters cũng cho biết là luật chống gián điệp sửa đổi không xác định những gì thuộc về an ninh quốc gia hoặc lợi ích của Trung Quốc. Luật chống gián điệp sửa đổi cho phép các cơ quan chức năng điều tra chống gián điệp có quyền truy cập vào dữ liệu, thiết bị điện tử, thông tin về tài sản cá nhân, cũng như cấm các hoạt động di chuyển qua biên giới. Tấn công mạng nhắm vào các cơ quan nhà nước hoặc cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng cũng bị xếp vào diện hành vi gián điệp.
Theo chuyên gia Jeremy Dom, trung tâm bonsai chuyên về Trung Quốc thuộc trường luật Yale bang Connecticut ở Hoa Kỳ, thì sự chú trọng ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với an ninh quốc gia và chống gián điệp diễn ra trong bối cảnh các quan hệ quốc tế tiếp tục trở nên tồi tệ, nghi ngờ gia tăng. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã bắt giữ hàng chục công dân Trung Quốc và nước ngoài vì nghi ngờ hoạt động gián điệp. Một người phụ trách của công ty dược phẩm Nhật Bản Astella Pharma đã bị bắt giam tại Bắc Kinh từ tháng trước với cáo buộc làm gián điệp. Còn trả lời Đài Úc ABC, ông Đăng Biu, cựu luật sư nhân quyền ở Trung Quốc, giáo sư luật thỉnh giảng tại Đại học Chicago, Hoa Kỳ, nhận định việc các chính phủ đưa ra luật hình sự hóa hoạt động gián điệp là điều bình thường, nhưng theo ông, tính chất mơ hồ gia tăng trong luật sửa đổi của Trung Quốc gây lo ngại. Về quan hệ Hoa Kỳ-Châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Papua New Guinea thông báo ngày hôm nay là Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ghé thăm thủ đô Port Moresby vào tháng 5 tới.
Theo hãng tin AFP, Ngoại trưởng Papua New Guinea ông Justin Tachenko cho biết, Tổng thống Biden ghé qua thủ đô của nước này vào ngày 22 tháng 5 trong vòng 3 tiếng. Lãnh đạo của hai nước sẽ thảo luận về kinh tế, an ninh và biến đổi khí hậu. Chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ đến Papua New Guinea có thể thúc đẩy việc hoàn tất thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước, cho phép tổ chức thêm nhiều cuộc huấn luyện chung và phát triển hạ tầng an ninh. Hãng tin AP nhận định, trong bối cảnh Hoa Kỳ và đồng minh tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chuyến thăm của Tổng thống Biden mang tính biểu tượng và được coi là một đòn ngoại giao đối với Bắc Kinh. Gần đây, quan chức Hoa Kỳ và Úc bày tỏ quan ngại trước những dự án đầu tư của Trung Quốc vào quốc gia giàu tài nguyên này, đặc biệt là về khả năng Trung Quốc lập một tiền đồn quân sự. Do vậy, Hoa Kỳ và Úc đã hợp tác thiết lập một cơ sở hải quân chung tại Lom Rum trên đảo Manus thuộc Papua New Guinea. Cơ sở này đã được khởi công xây dựng từ giữa năm 2020. Theo dự kiến, 4 tàu tuần tra lớp Garden sẽ đóng tại đây.
Vẫn liên quan đến tình hình chính trị ở châu Á, Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày hôm qua đã gửi công hàm phản đối chính quyền quân sự Miến Điện sử dụng các tàu mà Nhật cung cấp trong chương trình viện trợ phát triển chính thức ODA để vận chuyển binh sĩ và vũ khí.
Theo đài truyền hình Nhật NHK, Tokyo đã cấp 3 tàu cho Miến Điện trong thời gian từ 2017 đến 2019 nhằm hỗ trợ nước này cải thiện khả năng vận tải đường thủy. Những tàu này đã được sử dụng để hỗ trợ di chuyển của người dân hoặc phục vụ các nhu cầu dân sự khác. Tuy nhiên, sau báo cáo được công bố vào năm 2022 về việc một số tàu này đã được sử dụng vào mục đích quân sự, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã điều tra và kết luận rằng 2 trong số 3 tàu đó đã được dùng để vận chuyển binh lính và vũ khí. Tokyo đề nghị quân đội Miến Điện cần có biện pháp ngăn chặn hành vi này. Trước đó, ngày 21 tháng 4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản Ono Hikariko cho biết Tokyo sẽ gia tăng nỗ lực để tình trạng này không tái diễn và thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả viện trợ của Nhật Bản.
Về tình hình nước Pháp, sau khi thông qua luật cải cách hưu trí, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne ngày hôm qua đã trình bày các ưu tiên của chính phủ cho 100 ngày tới theo yêu cầu của Tổng thống Emmanuel Macron. Nhiều dự luật được đưa ra để đối phó với lạm phát, giải quyết tình trạng thiếu nhân lực hay chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, dự luật về nhập cư được trông đợi nhất lại bị trì hoãn do chính quyền thiếu sự ủng hộ của đa số tại Quốc hội.
Theo hãng tin AFP, Thủ tướng Borne trình bày những ưu tiên của chính phủ không chỉ dừng lại trong 100 ngày theo như kế hoạch của Tổng thống Macron để hòa giải với người dân Pháp, mà còn đi xa hơn nữa. Lộ trình mà Thủ tướng đưa ra từ mùa hè này đến đầu năm 2024 bao gồm nhiều biện pháp, trong đó có một trong những vấn đề được người dân Pháp quan tâm nhiều nhất lúc này, đó là biện pháp chống lạm phát và sức mua giảm. Thủ tướng Borne bảo đảm rằng sẽ khống chế giá năng lượng, đồng thời sẽ đánh giá về việc hiệu quả của các chính sách chống lạm phát vào giữa tháng 6. Mức lương tối thiểu sẽ tăng thêm 6% kể từ ngày 1 tháng 5. Một dự luật về công nghiệp xanh cũng sẽ được đệ trình vào giữa tháng 5. Liên quan đến tình trạng thiếu nhân lực trong ngành y tế, chính phủ cho biết sẽ tăng số lượng y tá điều dưỡng được đào tạo tại các trường. Ngoài ra, Pháp cũng tính đến việc tăng cường lực lượng an ninh ở biên giới với Ý để đối phó với làn sóng nhập cư ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, dự luật về nhập cư vốn thu hút nhiều sự quan tâm chỉ sau cải cách hưu trí sẽ không được đưa ra thảo luận ngay vì thiếu ủng hộ đa số ở Quốc hội. Phe đối lập đã mạnh mẽ chỉ trích lộ trình nêu trên là trống rỗng, thể hiện sự bất lực của chính phủ và không có gì là cụ thể, nhất là về tiền lương và sức mua, cũng không đề cập đến cải cách hưu trí. Mặc dù luật đã được ban hành, các cuộc biểu tình phản đối cải cách nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 sẽ tiếp diễn. Công đoàn tiếp tục kêu gọi biểu tình vào ngày quốc tế lao động, ngày 1 tháng 5 tới.
Nhìn sang châu Phi, bạo lực tiếp diễn tại Sudan, quốc gia miền đông châu Phi 45 triệu dân, khiến Tổ chức Y tế Thế giới lo ngại nhiều mầm bệnh nguy hiểm như sởi, bại liệt, tả, lao, thậm chí cả virus COVID phát tán ra ngoài sau khi một trung tâm y sinh học tại thủ đô Sudan bị một trong các bên tham chiến kiểm soát. Trong một cuộc họp báo ngày hôm qua tại Geneva, ông Michael Ryan, phụ trách quản lý các tình huống khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là các nhóm chuyên gia tại chỗ cũng như các ekip phụ trách an toàn sinh học của tổ chức này đang thẩm định mức độ nguy cơ. Về phần mình, theo AFP, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, xin trích, các chuyên gia kỹ thuật hiện không còn có điều kiện tiếp cận với trung tâm này, điều đó có nghĩa là trung tâm này không còn khả năng thực hiện chức năng chẩn đoán cũng như bảo quản như thường lệ. Chúng tôi cũng lo ngại là những người hiện đang chiếm giữ trung tâm này có thể bị lây nhiễm các tác nhân gây bệnh được lưu trữ tại đây. Hết lời dẫn. Theo AFP hôm nay, chiến sự vẫn tiếp diễn tại Sudan, thêm ít nhất 8 người chết trong ngày hôm qua, theo Nghiệp đoàn Y tế Sudan. Thỏa thuận ngưng bắn 72 giờ do Mỹ và Ả Rập Xê Út bảo trợ về nguyên tắc bắt đầu có hiệu lực từ thứ Ba và hết hạn về tối nay, không được tuân thủ hoàn toàn. Về việc di tản kiều dân, ngày hôm nay Hải quân Pháp cho biết đã đưa được 400 người ngoại quốc tại Sudan đến Ả Rập Xê Út. Tổng cộng Pháp đã sơ tán được 900 người ra ngoài. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay cũng thông báo đưa tàu chiến đến Sudan để sơ tán kiều dân. Sau đây là phần tin bổ sung.
Hạ viện Mỹ vào hôm qua đã thông qua dự luật giới hạn tiết kiệm tăng trưởng với số phiếu 217 phiếu thuận và 215 phiếu chống. Đây là một dự luật nhằm nâng trần nợ công, nhưng lại kèm theo nhiều điều kiện cắt giảm khoản chi, do đó chống lại ý muốn của chính quyền Biden.
Giáo hội Công giáo vừa có một quyết định thay đổi có ý nghĩa lịch sử. Ngày hôm qua, Vatican thông báo kể từ giờ, nữ tín đồ Công giáo và những người không thuộc giới chức sắc có quyền tham gia bỏ phiếu trong hội nghị lần tới của các giám mục Công giáo. Trước đó, chỉ có hàng chức sắc giáo hội mới được phép tham gia vào hoạt động này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là vãn hồi hòa bình tại Ukraine. Trung Quốc nhập cuộc nhưng phương Tây hoài nghi.
Vào hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rốt cuộc đã đồng ý nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai bên, từ ngày đồng minh chiến lược của Bắc Kinh là Nga xua quân xâm lược Ukraine vào năm 2022, lãnh đạo Trung Quốc đã khẳng định vai trò tác nhân hòa bình của nước ông và hứa sẽ cử một phái đoàn tới Ukraine và cả nước xung quanh để giúp tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc chiến đã kéo dài hơn một năm. Là người đã từng nhiều lần bày tỏ ý muốn được nói chuyện trực tiếp với ông Tập Cận Bình, với hy vọng thuyết phục được nhân vật này sao cho có quan điểm thuận lợi hơn đối với Ukraine, Tổng thống Zelensky dĩ nhiên là đã tỏ ý hoan nghênh ý kiến của người đồng cấp. Trên mạng Twitter, ông Zelensky còn cho biết ông tin rằng cuộc thảo luận một tiếng đồng hồ vào hôm qua với ông Tập Cận Bình sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển quan hệ song phương giữa hai nước, nhắc lại rằng trước lúc bị Nga xâm lược, Ukraine đã có Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu. Trong một động thái cụ thể, Tổng thống Ukraine đã tuyên bố bổ nhiệm Pavlo Ryabkin, cựu bộ trưởng, làm đại sứ mới của Ukraine tại Bắc Kinh, một chức vụ vẫn bị bỏ trống kể từ tháng 2 năm 2021. Nếu Kiev có dấu hiệu rất hoan nghênh điều có thể gọi là sự nhập cuộc của Trung Quốc trong việc tìm cách vãn hồi hòa bình tại Ukraine, thì hai đồng minh phương Tây chủ chốt của Ukraine là Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu lại không che giấu thái độ hoài nghi. Vào lúc Nhà Trắng cho rằng còn quá sớm để nói rằng hòa bình đang ở chân trời, thì lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu Joseph Borrell nhắc nhở rằng một nền hòa bình đúng đắn phải tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Thái độ hoài nghi của phương Tây không phải là không có cơ sở. Vào tháng 2 vừa qua, Bắc Kinh đã công bố một bản lập trường 12 điểm về Ukraine, kêu gọi đối thoại và tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của tất cả các nước. Văn kiện này thường được coi là một kế hoạch hòa bình, nhưng đã bị phương Tây chỉ trích vì từ ngữ rất mơ hồ. Mặt khác, quan hệ càng lúc càng chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc, đặc biệt là từ khi Nga xâm lược Ukraine, đã khiến cho phương Tây hoài nghi về tính chất trung lập của Trung Quốc, một yếu tố cần thiết đối với một nhà trung gian hòa giải cho một cuộc chiến. Về cuộc chiến Ukraine chẳng hạn, cho đến nay Bắc Kinh vẫn từ chối lên án Moscow về cuộc xâm lược, dùng lại định nghĩa của Nga, xem cuộc chiến là một chiến dịch đặc biệt, thậm chí coi cuộc xung đột là một cuộc khủng hoảng. Bên cạnh đó, các tuyên bố của hai ông Tập Cận Bình và Putin nhân chuyến thăm Nga của lãnh đạo Trung Quốc tháng 3 vừa qua, theo đó, quan hệ song phương Nga-Trung đã bước vào một kỷ nguyên mới. Tuyên bố này cũng không góp phần giải tỏa nghi ngại về tính vô tư của Bắc Kinh.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của đài RFI. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh với chủ đề Ngoại trưởng Nga thăm các nước Nam Mỹ để siết chặt quan hệ đồng minh chống Hoa Kỳ. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Nhật Bản đang trở thành cường quốc quân sự ở Ấn Độ Thái Bình Dương. Chuyên mục do Phan Minh thực hiện.
Thưa quý vị, cuộc chiến tranh ở Ukraine do Nga tiến hành từ tháng 2 năm ngoái, cũng như những lo ngại xung quanh vấn đề Đài Loan là một mối bận tâm lớn, cũng như là nguyên nhân chính khiến Nhật Bản đang thực sự phát triển quân sự trở lại kể từ sau Thế chiến thứ hai. Đó là nội dung bài phân tích đăng trên trang mạng The Conversation hôm 20 tháng 4 vừa qua. RFI xin trích dịch.
Việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima vào tháng 5 tới là một minh chứng cho việc Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang gia tăng các hoạt động ngoại giao kể từ đầu năm 2023. Cùng du châu Âu và Mỹ, tổ chức hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử với Hàn Quốc đến thăm Kiev trong bối cảnh Tokyo phải đối phó với những vấn đề về an ninh, mà quan trọng nhất là cuộc chiến ở Ukraine và hồ sơ Đài Loan. Những chuyến công du này đi kèm với thay đổi đáng kể trong chiến lược tổng thể của xứ Hoa Anh Đào.
Vào tháng 12 năm ngoái, Nhật Bản đã công bố hai tài liệu mới liên quan đến quốc phòng, bao gồm chiến lược an ninh quốc gia và chiến lược phòng thủ quốc gia. Trong số các biện pháp được công bố, việc trang bị những phương tiện phản công, tức là khả năng tấn công căn cứ của kẻ thù bằng tên lửa tầm xa, là điều được bình luận nhiều nhất. Hoa Kỳ đã đồng ý cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Tokyo, một sự ưu ái cho đến nay chỉ dành riêng cho Vương quốc Anh. Washington cũng đang tìm cách tăng cường khả năng tương tác với lực lượng phòng vệ Nhật Bản FAD, nhằm tăng cường sức mạnh răn đe của liên minh trong một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương có nhiều căng thẳng.
Trung Quốc và Nga đã vội lên án Tokyo quân sự hóa một cách không kiểm soát, nhưng thật ra đây chỉ là một bước tiếp theo trong quá trình bình thường hóa bộ máy quốc phòng của Nhật Bản.
Tuy nhiên, quá trình này đã không diễn ra một cách suôn sẻ, phải chờ đến khi các mối đe dọa trong khu vực tích tụ sau các vụ bắn thử đầu tiên tên lửa đạn đạo và sau đó là tên lửa hạt nhân của Bắc Triều Tiên vào năm 1998 rồi 2006 và khủng hoảng ngày càng gia tăng xung quanh quần đảo điếu ngư Senkaku với Trung Quốc kể từ năm 2010. Chính quyền Nhật Bản mới tỏ ra tích cực hơn trong việc chuyên nghiệp hóa phương tiện quân sự, đặc biệt là thông qua việc phát triển hệ thống phòng thủ chống tên lửa với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Washington đã khuyến khích và hỗ trợ mạnh mẽ Nhật Bản để xứ Hoa Anh Đào đạt được tư thế chiến lược vững chắc hơn ở cấp độ khu vực lẫn quốc tế. Tokyo cũng đã nhấn mạnh đến tính chất phòng thủ của việc phát triển tiềm lực quân sự để không trái với những ràng buộc trong hiến pháp Nhật Bản, trong đó có điều 9, quy định về việc không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế và không duy trì một quân đội mà vẫn duy trì lực lượng vũ trang. Các tài liệu được công bố trong những ngày gần đây cho thấy Tokyo không ngần ngại thể hiện mình là một nhân tố chiến lược quan trọng. Xứ Hoa Anh Đào khẳng định vai trò hàng đầu và cam kết cùng với Hoa Kỳ bảo vệ một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, và rộng hơn nữa là bảo vệ một trật tự quốc tế tự do đang bị xáo trộn do những hành vi hiếu chiến của Trung Quốc và Nga. Kế hoạch tăng ngân sách quân sự của Nhật Bản lên 2% GDP trong vòng 5 năm so với 1% hiện tại có thể đưa Tokyo vào danh sách 5 quốc gia có ngân sách quốc phòng hàng đầu thế giới, trong khi hiện nay nước này chỉ mới ở vị trí thứ 8 với ngân sách quân sự ở mức 49,3 tỷ đô la.
cựu Thủ tướng Shinzo Abe giai đoạn 2006-2007 và 2012-2020 bị ám sát vào tháng 7 năm vừa qua đã tạo động lực đáng kể cho việc tăng cường sức mạnh quân sự của Nhật Bản bằng cách thông qua luật an ninh quốc gia mới vào năm 2015.
Kể từ đó, lực lượng phòng vệ Nhật Bản có thể sử dụng vũ lực và hỗ trợ các quốc gia đồng minh, đặc biệt là Hoa Kỳ, trong một số tình huống liên quan đến lợi ích sống còn của quốc gia, như đe dọa sự tồn tại của Nhật Bản, đe dọa đối với các quyền hiến định của người dân Nhật, mà không bị giới hạn về mặt địa lý. Nghĩa là trên lý thuyết, Nhật Bản có thể triển khai lực lượng ở khắp nơi trên thế giới.
Cú sốc do cuộc xâm lược Ukraine của Nga tạo ra là một trong những yếu tố tác động đến việc soạn thảo các tài liệu chiến lược mới của Nhật Bản.
Thủ tướng Nhật Fumio Kishida là một trong những nhà lãnh đạo châu Á đầu tiên cùng các nước phương Tây ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga. Mặc dù quyết định này đã làm gián đoạn các cuộc đàm phán Nhật-Nga về tương lai của vùng lãnh thổ phương Bắc, quần đảo Kurin đối với Nga, với bốn hòn đảo đang có tranh chấp giữa hai nước kể từ năm 1945. Việc Nga dùng vũ lực ở châu Âu đã khiến chính quyền Nhật Bản hiểu rằng Trung Quốc hoàn toàn có thể tấn công Đài Loan và Tokyo sẽ không thể tránh khỏi một cuộc khủng hoảng ở eo biển Đài Loan. Hơn nữa, chính phủ Nhật Bản đã thấy được mức độ hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO dành cho Ukraine đã tăng lên như thế nào kể từ khi Kiev thể hiện quyết tâm chiến đấu. Tokyo tự hiểu rằng, cách tốt nhất để nhận được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các đối tác trong trường hợp xảy ra biến cố là thực sự phát triển tiềm lực quốc phòng của chính mình. Điều đó giải thích cho sự hiện diện của ông Kishida tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 30 tháng 6 năm ngoái ở Madrid, cũng như nhận xét của ông về việc an ninh của châu Âu và an ninh của Ấn Độ-Thái Bình Dương có mối liên hệ với nhau.
Chính quyền Biden đã hoan nghênh các thông báo của Nhật Bản và những nét chính của chiến lược phòng thủ quốc gia, giống với chiến lược mà chính Washington vừa công bố.
Đối với Hoa Kỳ, vốn đang tham gia vào một cuộc cạnh tranh đa chiều với Trung Quốc, điều quan trọng là tận dụng tối đa các công nghệ mới, cũng như phối hợp các năng lực vận hành và công nghệ sẵn có. Quan hệ đối tác quốc phòng AUKUS được ký kết vào năm 2021 với Vương quốc Anh và Úc, ngoài việc phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, còn có hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực quan trọng khác như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử hay vũ khí siêu thanh. Nhật Bản và Hoa Kỳ vốn hợp tác chặt chẽ về công nghệ quân sự. Không quân Nhật Bản sử dụng chiến đấu cơ F-35 và hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis, cả hai đều do tập đoàn Mỹ Lockheed Martin chế tạo. Liên minh với Hoa Kỳ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với Tokyo, vốn phụ thuộc vào thông tin tình báo và khả năng phát hiện sớm của Mỹ. Với việc mua tên lửa Tomahawk, Tokyo sẽ càng phụ thuộc vào Washington, đặc biệt là khi Tokyo có kế hoạch trang bị tên lửa này cho các tàu khu trục, vốn đang được trang bị hệ thống chống tên lửa Aegis. Hơn nữa, các quan chức Nhật Bản sẽ không phản đối việc mở rộng các mối quan hệ đối tác, hoặc thậm chí là trở thành một phần của cái gọi là Jokers. Khi cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc ngày càng gay gắt, Nhật Bản tin rằng có thể mang lại lợi thế rõ rệt cho đồng minh Mỹ do Tokyo làm chủ các lĩnh vực tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, người máy, công nghệ lượng tử hoặc chất bán dẫn. Vào tháng 10 năm ngoái, trong một chuyến công du đáng chú ý tới Canberra, ông Kishida đã triển hạn một thỏa thuận cũ về chia sẻ thông tin với Úc. Thỏa thuận này đã khơi dậy những đồn đoán về việc Nhật Bản có thể trở thành thành viên của Liên minh Tình báo Ngũ nhãn Five Eyes, tập hợp các đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc, New Zealand và Canada. Có thể nói là thời kỳ mà Nhật Bản từng là gã khổng lồ về kinh tế, nhưng lại là một chú lùn về quân sự đã thực sự kết thúc.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Sau cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Ukraine, phương Tây dè dặt hoan nghênh Bắc Kinh, Moscow chỉ trích Kiev phá hoại hòa bình. Mỹ, Hàn Quốc ra tuyên bố Washington tăng cường răn đe hạt nhân đối với Bắc Triều Tiên. Thủ tướng Pháp công bố lộ trình hành động 100 ngày để đối phó với lạm phát, tình trạng thiếu nhân lực. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vãn hồi hòa bình tại Ukraine, Trung Quốc nhập cuộc, phương Tây hoài nghi. Mục theo dòng thời sự, Nhật Bản đang trở thành cường quốc quân sự ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thùy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Thủ tướng Pháp trình bày chương trình hành động cho 100 ngày sắp tới, nhưng Le Figaro và Libération đều cho là không thuyết phục. Tờ báo cánh tả chơi chữ bằng dòng tích Federal Dut. Thay vì Federal, tức lộ trình, Lacroix đề cập đến giấc mơ tan vỡ về một chế độ dân chủ ở Sudan. Le Monde nhận thấy, ở tuổi 80, Biden lao vào chiến dịch chống đại Trump, còn Lezico nói về thâm hụt và nợ công những quy định mới của châu Âu.
Trong bài xã luận, thách thức đầy rủi ro của Joe Biden, Le Monde đã nhận định tại Hoa Kỳ, hiếm khi một tổng thống mãn nhiệm từ chối tái tranh cử. Sự thiếu vắng những khuôn mặt có thể thay thế và sự xuất hiện của bà Kamala Harris trong video loan báo ứng cử cho thấy liên danh dân chủ năm 2024 cũng là hai nhân vật của 4 năm trước.
Tờ báo cho rằng các điều kiện hiện nay khá thuận lợi cho Joe Biden nếu ông không sinh năm 1942 thuộc thế hệ im lặng trước thế hệ boomer tức bùng nổ trẻ sơ sinh. Ở tuổi 80, Tổng thống Mỹ tấn công vào một biên giới mà trước đó không ai dám thử sức, cử tri dân chủ cũng không mấy hào hứng. Khi bắt đầu vận động tranh cử năm 2020, Biden đã là ứng cử viên lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông tự giới thiệu như một chiếc cầu cho một thế hệ chính khách mới, chỉ là một tổng thống chuyển tiếp. Đảng Dân Chủ không thiếu những nhân vật cho các ghế thống đốc, thường được coi là đòn bẩy để vươn lên, nhưng Joe Biden không hề giúp họ có thể khẳng định. Thời gian không chờ đợi, một trong những ví dụ là do không rút lui đúng lúc, thẩm phán cấp tiến Ruth Bader Ginsburg của tối cao pháp viện sau khi qua đời đã được thay thế bằng một khuôn mặt vô cùng bảo thủ. Như vậy, việc ông Biden ứng cử ẩn chứa những rủi ro cho Hoa Kỳ cũng như thế giới, theo tờ báo.
Về tình hình Ukraine, Le Figaro thuật lại câu chuyện của Alexander Diki, một chiến sĩ Ukraine đã hy sinh vì Tổ quốc. Anh tử trận ở Bakhmut vào ngày 16 tháng 4, đúng vào lễ phục sinh của chính thống giáo. Và theo niềm tin dân gian Ukraine, thì cửa thiên đàng sẽ mở ngay cho người quá cố.
Đã có hai người lính trẻ được chôn cất trong nghĩa trang của ngôi làng, chỉ có 2.800 chân, cũng như nhiều người khác, Alexandre gia nhập quân ngũ ngay trong ngày đầu cuộc xâm lăng. Người thân cho hay, 15 ngày ngắn ngủi khi chuyển sang chiến trường Bakhmut là một bước ngoặt, anh trầm tư hẳn với cái chết luôn hiện hiện. Trước đó, Alexandre từng một mình trong rừng, triệt một xe tăng Nga với quả đạn duy nhất còn lại.
Cũng theo Le Figaro, Kiev còn chiến đấu trên mặt trận chống tham nhũng. Ngay trong thời chiến, Ukraine đẩy nhanh cải cách và cố gắng giảm bớt ảnh hưởng của Nga.
Thoạt nhìn có vẻ nghịch lý, nhưng Kiev tiếp tục công cuộc cải tổ có từ trước chiến tranh. Bộ chuyển đổi kỹ thuật số được thành lập năm 2019 là một trong những đơn vị công việc không bị gián đoạn vì cuộc xâm lăng. Tổng thống Zelensky đã chọn Mikhailo Fedorov, lúc đó mới 28 tuổi, làm bộ trưởng. Một ứng dụng ra mắt từ đầu năm 2020 cho phép người dân chỉ trong vài phút có thể thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký kết hôn. Sau khi quân Nga tràn sang, ứng dụng này giúp cảnh báo những nơi vừa bị phá hủy hay chỉ cho quân đội các thiết bị quân sự, địch quân, bọn nằm vùng, v.v. Đối với hàng triệu người phải vội vã di tản, hộ chiếu số hóa đã cứu họ. Ông Fedorov giải thích, ban đầu chuẩn bị trở thành một con cọp kỹ thuật số, nhưng rốt cuộc lại xây dựng một cỗ máy chiến tranh thời đại tinh học.
Cuộc xâm lăng của Nga còn giúp đẩy nhanh nhiều việc khác. Vitaly Chabin, người sáng lập tổ chức phi chính phủ Trung tâm Hành động chống tham nhũng nói, chính chiến tranh đã tiêu diệt các tài phiệt chứ không phải là chính phủ.
Chẳng hạn tỷ phú Rinat Akhmetov chỉ trong một năm đã bị mất nhà máy luyện kim Azovstal sau khi Nga chiếm được Mariupol, các tài sản khác cũng bị mất. 13 tỷ euro bị bốc hơi hết 2/3. Với đạo luật ban hành ngày 24 tháng 2 năm ngoái, một loạt nhà máy mang tính chiến lược đã bị quốc hữu hóa, 70% các kênh truyền hình do tài phiệt nắm nay được chính phủ kiểm soát. Tỷ phú Igor Kolomoisky, nhà tài trợ cho Zelensky lúc mới tham gia chiến trường, cũng bị điều tra. Cuộc kháng chiến vệ quốc không thể tách rời cuộc chiến chống tham nhũng, đặc biệt là Ukraine tin rằng chỉ có thể thoát khỏi móng vuốt của Kremlin nếu được gia nhập Liên hiệp châu Âu và NATO. Từ tháng Chiên, thống đốc 4 vùng nằm sát tiền tuyến đã được thay thế bằng các quân nhân hay sĩ quan tình báo.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Không chỉ chiến trường mới nguy hiểm, mà những cánh đồng cũng đầy rẫy mìn gài lại và đạn chưa nổ. Lacroix cho biết, những người nông dân Ukraine cố gắng tự gỡ mìn để có thể trồng trọt.
đặc phái viên tờ báo đi thăm một vùng quê ở Kherson, nơi một số nông dân đang dùng máy chò kim loại rào trên cánh đồng. Khi phát hiện một vật bị vùi dưới đất, họ cắm một lá cờ nhỏ để các máy cày cố tránh đi. Theo Bộ Nông nghiệp Ukraine, hiện có ít nhất 470.000 hecta đất trồng trọt bị mình bẫy. Những ước lượng khác cho rằng lên tới 2 triệu hecta. Một dân làng kể lại, 2 tháng sau khi được giải phóng, đại diện quân đội họp dân và giải thích ưu tiên dành cho việc gỡ mình các tuyến đường và làng mạc, còn muốn giải tỏa cả vùng khỏi mất 15 năm. Trong điều kiện đó, nông dân đành phải tự cứu mình, dù biết rằng vô cùng nguy hiểm, mối nguy còn tăng lên theo với thời gian vì cỏ dại mọc lên che khuất những quả mình và đạn cối chưa nổ.
Tại Nga, các luật sư trong tầm ngắm của Kremlin, theo Le Monde, còn Lacroix nói về nhà đối lập kiên cường trước chế độ Nga trên ghế bị cáo.
Có một biếm họa thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Sau song sắt, một tù nhân kêu lên, tôi muốn gặp luật sư của tôi. Lời đáp có ngay lập tức ở xà lim bên cạnh, tôi ở ngay đây nè. Bức hình này xuất phát từ đâu, Trung Quốc, Iran hay Ai Cập? Chỉ biết rằng cư dân mạng Nga đã chia sẻ từ lâu, áp lực của Moscow lên các luật sư ngày càng nặng nề. Mới nhất là vụ đào thoát của Vadim Prokhorov, luật sư từng biện hộ cho các nhà đối lập nổi tiếng Boris Nemtsov hay Ilya Yasin. Ông Prokhorov cũng bào chữa cho nhà đấu tranh Vladimir Kara-Murza hôm 17 tháng 4 bị tuyên án 25 năm tù. Nhưng mọi người hết sức ngạc nhiên khi luật sư vắng mặt trong phiên tòa. Hôm sau, luật sư Prokhorov cho biết đã chạy trốn khỏi nước Nga. Ông nói rằng rất đau lòng khi không thể biện hộ cho người bạn, nhưng ông bị đe dọa dữ dội kể cả trực tiếp.
Về phía các chính khách đối lập, nếu còn lại một người chưa bị bỏ tù, thì người đó chính là Yevgeny Roizman, cựu thị trưởng Yekaterinburg, thành phố lớn thứ tư của nước Nga.
Dù bị gây sức ép nặng nề, ông nói, tôi không xê dịch khỏi đây dù chỉ 1 mm. Tháng 7 năm ngoái, ông bị khởi tố vì nói xấu quân đội Nga, 9 tháng sau là phải ra tòa với nguy cơ lãnh án 5 năm tù. Lâu nay, ông chưa bị Kamen ra tay nhờ được người dân vô cùng yêu mến. Năm 2013, việc ứng cử viên độc lập đầu tiên đắc cử tại thành phố lớn này khiến Moscow rất không vui, và sau đó hủy bỏ việc bầu cử phổ thông trực tiếp. Trong thời gian đó, Yevgeny Roizman đã chiếm được trái tim của cư dân. Khác với giới quan lại, ông thường xuyên tiếp chân, giải quyết những vướng mắc, bị ép từ chức. Ông tiếp tục gặp gỡ người dân qua những hoạt động từ thiện. Ông liên tục phản đối cuộc xâm lăng Ukraine với những bài viết trên mạng xã hội. Bài cuối cùng vào tháng 8 năm ngoái, khi Roizman bị tư pháp cấm sử dụng Internet.
Nhìn sang Thổ Nhĩ Kỳ, Le Monde nhận thấy châu Âu mơ về một thời kỳ hậu Erdogan. Liberation dành hồ sơ cho Erdogan, tổng thống mãn nhiệm, phải chăng sắp sửa ra đi?
Trên đỉnh cao quyền lực, tổng thống Erdogan không ngần ngại đã kích, thậm chí thoá mạ các đồng nhiệm châu Âu. Ông từng gọi bà Angela Merkel là đức quốc xã, hay đặt vấn đề về sức khỏe tâm thần của ông Emmanuel Macron. Nhưng không khí đã thay đổi với chiến dịch tranh cử tổng thống đang gặp khó khăn trong các cuộc thăm dò. Tổng thống mãn nhiệm tránh chỉ trích các đồng nhiệm châu Âu đã ra sức giúp đỡ sau trận động đất khủng khiếp hồi tháng 2, thiên tai làm trên 50.000 người chết. Cũng làm thay đổi ván cờ và là cơ hội để châu Âu chứng tỏ trọng lượng. Một nhà ngoại giao nói, ý tưởng là làm Thổ Nhĩ Kỳ nghẹt thở bằng những nụ hôn, châu Âu viện trợ càng nhiều càng tốt để tránh Erdogan giành lợi thế chính trị. Cùng với ngoại giao động đất, các nhà lãnh đạo châu Âu theo dõi sát sao cuộc tranh cử. Sau nhiều năm căng thẳng với Erdogan, lần đầu tiên Brussels bắt đầu tin vào chiến thắng của thủ lãnh đối lập, còn 2 tuần nữa mới đến bầu cử, thái độ của châu Âu chủ yếu là wait and see, chờ đợi và quan sát. Hiện nay Ankara đang chận không cho Thụy Điển gia nhập NATO và từ chối trừng phạt Nga, nếu đối lập chiến thắng sẽ có những thay đổi quan trọng.
Vừa rồi là một điểm báo do Thị My biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề Ngoại trưởng Nga thăm các nước Nam Mỹ, siết chặt quan hệ đồng minh chống Hoa Kỳ. Tạp chí do Minh Anh thực hiện.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến thăm bốn nước châu Mỹ Latin là Brazil, Nicaragua, Venezuela và Cuba. Nhiều nhà quan sát nhận định, hơn 30 năm sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, Nam Mỹ lại trở thành địa bàn tranh giành ảnh hưởng giữa Nga và Mỹ. Chuyến công du này của ông Sergei Lavrov là sự tiếp nối của một chiến dịch tấn công ngoại giao được Nga bắt đầu từ châu Phi ngay ngày hôm sau chiến tranh Ukraine bùng phát. Tháng 7 năm 2022, ông Sergei Lavrov đến bày tỏ lý lẽ của Nga tại Ai Cập, Congo, Brazzaville, Uganda và Ethiopia. Tháng Giêng năm 2023, ông đến Nam Phi, Eswatini, Angola, Eritrea và tháng 2 năm nay là Mali, Mauritania và Sudan. Ở Nam Mỹ, mối quan hệ ban giao giữa Nga với toàn bộ các nước trong khu vực đã có từ thời Sa Hoàng. Do vậy, theo ông Stefan Witkowski, Chủ tịch Hội đồng Định hướng Chiến lược, Viện Nghiên cứu về Châu Mỹ Latin, thì chuyến công du Nam Mỹ của ông Lavrov còn là một phần trong chính sách truyền thống của Nga đối với khu vực. Dưới thời Xô Viết, Moscow đã có ban giao với 18 nước châu Mỹ Latin trong những năm 1980. Ảnh hưởng của Nga trong khu vực càng được củng cố khi ông Vladimir Putin lên cầm quyền vào năm 2000, và như một sự ngẫu nhiên của lịch trình, phe tả tại nhiều nước Brazil, Ecuador, Bolivia hay Venezuela lần lượt lên lãnh đạo đất nước. Vladimir Putin và ông Dmitry Medvedev cùng các đồng nhiệm Nam Mỹ đã có những chuyến công du thăm viếng lẫn nhau, ký kết nhiều thỏa thuận kinh tế, kỹ thuật và quân sự. Trên kênh truyền hình France 24, ông Stefan Witkowski lưu ý thêm rằng các thỏa thuận thương mại giữa Nga với các nước trong khu vực liên quan đến mọi lĩnh vực và được thực hiện ở ba cấp độ.
Một mặt có những thỏa thuận song phương với một số nước nhất định, bao gồm cả trong lĩnh vực y tế, quân sự, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Còn có một cấp độ thứ hai, chính là hậu thuẫn của các đồng minh truyền thống Cuba, Nicaragua và Venezuela. Nhưng ở phía sau còn có cả một sự liên kết rộng lớn hơn với toàn bộ cộng đồng châu Mỹ Latin, còn được gọi là CELAC. Ở đây có một thỏa thuận hợp tác chính trị giữa Nga với toàn bộ các nước sẽ đến Brussels tham dự cuộc họp thượng đỉnh với Liên hiệp châu Âu trong tháng 7 này.
Trong bối cảnh phe tả trở lại cầm quyền, Moscow muốn hất cẳng Washington ngay trên chính sân sau của Mỹ, duy trì ảnh hưởng trước đà tiến của Bắc Kinh trong khu vực và tìm cách có được sự hậu thuẫn ngoại giao của khối. Trên bàn cờ Nam Mỹ này, mở rộng hợp tác quân sự là một vũ khí lợi hại nhất của Nga tại một khu vực mà cảm giác chống Mỹ vẫn luôn ngự trị tại nhiều nước. Theo một báo cáo từ ông Evan Ellis, chuyên gia chính thuộc U.S. Army War College, trình nộp cho tiểu bang bán cầu Tây trực thuộc Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ hồi tháng 7 năm vừa qua, thì bên cạnh Venezuela, Cuba và Nicaragua, các nước châu Mỹ Latin là những nước sở hữu nhiều vũ khí thời Liên Xô nhất và sau này là Nga, từ trực thăng quân sự Mi-17, trực thăng tấn công Mi-35, oanh tạc cơ Su-22 cho đến chiến đấu cơ MiG-29 và nhiều loại trang thiết bị quân sự khác như xe tăng, tên lửa địa không v.v. Trong số các khách hàng lớn có thể kể các nước Brazil, Ecuador, Colombia, Mexico, Uruguay và Argentina. Phải chăng đây còn là một trong số lý do chính của chuyến công du Nam Mỹ của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, bởi vì có một chi tiết rất ít được giới truyền thông cũng như giới chuyên gia phương Tây đề cập đến, hoặc chỉ nhắc thoáng qua, nhưng được trang mạng World Socialist Website, viết tắt là WSWS, một trang mạng nổi tiếng chống chủ nghĩa đế quốc, đặc biệt là Mỹ và phương Tây, nhắc đến trong một bài viết đăng hồi tháng Giêng năm nay. Theo đó, bà Laura Richardson, tướng của Mỹ và là lãnh đạo Bộ Chỉ huy phía Nam của Mỹ, Southcom, trong một diễn đàn trực tuyến do Tổ chức Cố vấn về Địa chính trị Atlantic Council đóng trụ sở tại Washington tổ chức, có tuyên bố là Lầu Năm Góc đang thuyết phục nhiều chính phủ châu Mỹ Latin cung cấp cho Ukraine những thiết bị quân sự do Nga sản xuất, đổi lại, những nước này có thể thay thế chúng bằng thiết bị của Mỹ.
Trang mạng này đưa ra hai lý do để giải thích vì sao Mỹ thúc bách các nước Nam Mỹ hỗ trợ quân sự Ukraine. Thứ nhất, số vũ khí Nga xô tồn kho này hoàn toàn giống với những loại vũ khí mà quân đội Ukraine đã có và quen sử dụng, và như vậy có thể triển khai tức thì. Trái với những tuyên bố ồn ào của phương Tây, các loại xe tăng chiến đấu M1 Abrams của Mỹ hay Leopard 2 của Đức đòi hỏi nhiều thời gian để huấn luyện. Thứ hai, Washington còn có những mục tiêu khác ở Nam Mỹ, loại trừ Nga với tư cách là một đối thủ cạnh tranh, tái lập thế độc quyền của Lầu Năm Góc trong việc cung cấp vũ khí, và như vậy, trong dài hạn, điều đó sẽ cho phép Mỹ gây dựng lại tầm ảnh hưởng chính trị tại một khu vực thường xuyên có đảo chính quân sự.
Tăng cường bán vũ khí cũng đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều cố vấn quân sự Mỹ hơn trên thực địa, và số sĩ quan được gọi đến Mỹ để đào tạo cũng sẽ nhiều hơn. Điều đó cũng sẽ củng cố các mối quan hệ giữa giới quân nhân sâu rộng hơn so với các mối quan hệ hiện có giữa các nhà ngoại giao hay dân biểu. Hiện tại ý định này của Washington và các đồng minh vấp phải sự phản đối của các nước Nam Mỹ. Đa số các nước tuy bỏ phiếu lên án hành động Nga xâm lược Ukraine, nhưng lại từ chối áp dụng các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt, từ chối giao vũ khí Liên Xô cũ kỹ cho Ukraine khi nhắc lại lập trường trung lập trong cuộc xung đột. Trong bối cảnh này, việc chọn bốn nước Brazil, Venezuela, Nicaragua và Cuba không phải là một sự ngẫu nhiên. Caracas, Managua và La Habana là những đồng minh lâu đời của Moscow. Cũng giống như Nga, ba nước Nam Mỹ này còn là đối tượng bị Mỹ trừng phạt từ nhiều năm qua. Chính tại những nước này mà ông Lavrov cũng đã mạnh mẽ chỉ trích thế bá quyền của Mỹ và phương Tây. Mặc dù rất ít nội dung các cuộc gặp được công bố, nhưng những phát biểu của ông Lavrov tại những nơi ông đi qua cho thấy rõ mối quan tâm mới của Nga đối với khu vực khi đưa kịch bản đối đầu với Mỹ là một ưu tiên trong bối cảnh cuộc chiến Ukraine. Tại Venezuela, ông Lavrov tin tưởng rằng Nam Mỹ sẽ trở thành một trong những cột trụ cho một trật tự thế giới mới, chống lại các chính sách thực dân của Mỹ và cam kết hỗ trợ những nước nào trong khối CELAC bị xem là đi ngược lại với lợi ích của Hoa Kỳ. Những tuyên bố mà nhà nghiên cứu Benjamin Jaydan, giám đốc chương trình châu Mỹ Latin tại trung tâm Wilson, khi trả lời trang mạng Miami Herald đánh giá là chỉ để chọc tức và nhắc nhở Hoa Kỳ rằng Nga có thể quấy rối Mỹ ở các nước láng giềng như là một cách để ngăn cản Washington can dự vào khu vực lân cận của Moscow, hết lời dẫn. Dù vậy, theo quan sát từ ông Christophe Ventura, giám đốc nghiên cứu chuyên gia về Nam Mỹ thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, thì tại bốn nước ông Lavrov đi qua, ý nghĩa chính trị là không giống nhau. Trên đài RFI, ông phân tích.
Alors, aller voir les Brésiliens, c'est d'abord pour consolider les relations économiques.
Đến thăm Brazil trước hết là nhằm củng cố các mối quan hệ kinh tế, chìa khóa trong mối quan hệ giữa Brazil và Nga, nhất là vào giai đoạn mở cửa hậu COVID-19 cùng với cuộc chiến Ukraine. Vấn đề ở đây là phải bảo đảm rằng Brazil vẫn có thể tiếp cận nguồn phân bón mà Nga xuất khẩu cho nước này, một nguồn cung thiết yếu cho ngành nông nghiệp và cả nền công nghiệp thực phẩm của Brazil. Đương nhiên, chuyến thăm này đã được lên lịch trình từ lâu. Ngoài trao đổi kinh tế, đúng là còn vấn đề chiến tranh Ukraine. Những gì mà ông Lavrov muốn tìm kiếm ở Brazil chính là không muốn cực đoan hóa lập trường của Brazil về hồ sơ Ukraine, bởi vì lập trường của Brasilia là lên án Moscow vì hành động xâm lược này, nhưng không áp dụng các biện pháp trừng phạt Nga. Do vậy, ông Lavrov sẽ không tìm cách thay đổi lập trường của Brazil trong hồ sơ này. Về phần Nicaragua, tại Liên Hợp Quốc, nước này cùng với Bắc Triều Tiên, Eritrea, Belarus, Mali và Syria đã bỏ phiếu ủng hộ Nga, còn Venezuela lại tỏ ra im lặng trên bình diện quốc tế trong các cuộc bỏ phiếu ở Liên Hợp Quốc. Nước này lưỡng lờ giữa sự trung thành với Moscow và ý định nối lại quan hệ lâu dài với Washington, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine và năng lượng toàn cầu.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Ngoại trưởng Nga thăm các nước Nam Mỹ, siết chặt quan hệ đồng minh chống Hoa Kỳ. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với đề tài bộ phim Đứa trẻ trong xương của Hà Lệ Diễm, phim tài liệu nhân đạo và tính chủ quan của đạo diễn, tạp chí do Chi Phương biên soạn phát đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí xã hội.
Không có kịch bản viết trước, không có dựng cảnh, máy quay đi mượn.
Kinh phí ban đầu chỉ với 7 triệu đồng, phim tài liệu Đứa trẻ trong xương đã ra mắt công chúng vào năm 2022 và tạo dựng được tên tuổi trên trường quốc tế như đề cử vào danh sách rút gọn của 15 bộ phim tài liệu xuất sắc nhất Oscar năm 2023. Bộ phim xoay quanh nhân vật Má Thị Di, kể về tục kéo vợ của người Hmong và những xung đột giữa văn hóa truyền thống và lối sống hiện đại, giữa cách biệt thế hệ và thời đại.
Cô bé Di, 12 tuổi, xuất hiện ở đầu phim với những tiếng cười ngây thơ, trong trẻo của trẻ thơ, nô đùa cùng chúng bạn, chơi trò kéo vợ, tái hiện lại những phong tục của dân tộc Hmong. Trò chơi trẻ con ấy như là một tấm gương phản chiếu thế giới của người lớn trong mắt của lũ trẻ, nhưng lại không phải thế giới thực của người lớn, như nhận định của đạo diễn Hà Lệ Diễm. Câu chuyện của cô bé Di, 12 tuổi, được mở ra với hình ảnh màn sương trắng từ từ bao phủ, nhẹ nhàng nuốt trọn cả núi rừng, thơ mộng nhưng cũng đầy lo lắng. Đằng sau những bản sương giăng, đèo mây phủ đó là những khung cảnh chân thật về cuộc sống của Di và bản làng Hơ Môn, do chính nữ đạo diễn quay lại trong vòng 3 năm. Hà Lệ Diễm theo chân Di đi hái rau, gánh củi lên nương, đến trường, làm đèn lồng, nô đùa cùng chúng bạn. Cũng như bao cô gái tuổi mới lớn, Di thường xuyên tranh cãi với cha mẹ. Rồi đến một ngày Di đã biết yêu, những năm tháng tuổi thơ ấy đã nhanh chóng bị khuấy đảo, như vội tan biến trong làn sương mù của đại ngàn. Và mùa xuân, trong dịp Tết cổ truyền của người Hơ Môn, Di gặp Vàng, lúc này cô bé mới 14 tuổi, Di đã đến nhà Vàng và nghĩ chỉ là đến chơi, nhưng lại bị Vàng bắt vợ. Hai ngày sau, Di được Vàng trở về nhà, và hai bên gia đình bàn chuyện kết hôn cũng như thách cưới, nhưng quyền quyết định cuối cùng là từ hai người trẻ.
Cô gái 14 tuổi nhất mực phản kháng, trốn lên trường học. Thầy cô và cán bộ xã đã đến can thiệp khuyên ngăn cuộc tảo hôn này. Vàng đã quyết định bắt Di một lần nữa, ngay tại nhà của cô. Thế nhưng, theo tục lệ của người Hơ Mông, bố mẹ hay những người lớn khác không có quyền can ngăn khi nhà trai đến kéo vợ. Chỉ có chị em trong nhà và chính bản thân Di phải là người hành động. Bộ phim lên đến cao trào trước hình ảnh Di bị kéo đi ngay trước mặt người nhà, không khác gì một vụ bắt cóc giữa ban ngày, chân tay em dãy giụa phản đối, kêu cứu thảm thiết, chỉ còn cách xe máy của Vàng vài mét, chân của Di đã mắc được vào cột và có thêm thời gian trước khi mẹ của Di, bà Say đến. Dường như bà chấp nhận lại con mình, bà kêu hai đứa uống chén rượu chia tay, để Di nói rõ với Vàng là không yêu, không cưới, chấm dứt ý định kéo vợ.
Đứa trẻ trong xương lần đầu tiên ra mắt công chúng quốc tế vào tháng 11 năm 2021 tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam. Tại đây, Hà Lệ Diễm đã giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất. Sau đó, nữ đạo diễn đã mang phim tham dự hơn 100 liên hoan phim lớn nhỏ trên khắp thế giới. Gần đây nhất, Đứa trẻ trong xương đã được đề cử vào top 15 phim tài liệu xuất sắc nhất trong danh sách rút gọn của giải Oscar danh giá. Trong khuôn khổ chương trình Liên hoan phim tài liệu quốc tế lần thứ 45, GL 2023, diễn ra tại Paris từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4, bộ phim đã được chiếu tại phòng chiếu phim của Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Guimet hôm 2 tháng 4. Vào năm ngoái, Đứa trẻ trong xương đã giành được giải Clarence về phim tài liệu mang tính nhân văn. Sau phần công chiếu là một thảo luận bàn tròn nói về tính nhân văn trong phim tài liệu này với sự góp mặt của đạo diễn Hà Lệ Diễm, đại diện sản xuất và chủ tịch của Hiệp hội Clarence, cuộc giao lưu tranh luận nhằm làm sáng tỏ sự can thiệp của đạo diễn trong phim.
Phim tài liệu cũng có những thể loại tài liệu khác nhau, có phim tài liệu thuộc thể loại nhân chủng học, về khoa học, về du lịch hay mang tính nhân văn. Riêng về phim tài liệu mang tính nhân văn, đó là những thước phim ghi lại mảnh đời thực từ những con người thực, hướng đến việc phơi bày một vấn đề xã hội, có thể là vấn đề chung hoặc của một bộ phận trong xã hội. Phim tài liệu mang tính nhân văn nêu bật những khó khăn xung đột mà nhân vật gặp phải và các giải pháp mà họ đưa ra để giải quyết vấn đề, đó là trường hợp của phim Đứa trẻ trong xương. Có mặt tại bàn tròn, ông Robert Thierry, Chủ tịch Hiệp hội Clarence, chuyên thúc đẩy hỗ trợ các hoạt động văn hóa xã hội mang giá trị nhân văn, nhận định rằng chắc chắn Đứa trẻ trong xương đã bày tỏ những điểm mạnh về tính nhân văn, đó là lòng thương cảm đối với người khác, ông Robert cho biết thêm.
Sự thấu cảm đó có thể dễ dàng nhận thấy trong bộ phim. Bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể thấy được mối liên hệ, tình bạn giữa Diễm và Di và gia đình cô bé. Tính nhân văn được thể hiện qua sợi dây thương cảm và góc quan sát rất nhân văn đối với những khoảnh khắc khác nhau trong đời thường của gia đình Di, của người Hơ Mông, cũng như mong muốn của đạo diễn, không muốn để Di bị kéo đi theo những phong tục cổ xưa.
Đúng là mối quan hệ giữa Diễm và Di không chỉ đơn thuần là giữa một đạo diễn và nhân vật được quay, mà như hai chị em, hai người bạn. Trong suốt 92 phút, người xem có thể dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện của đạo diễn qua những màn đối thoại giữa Diễm và Di trong những câu chuyện đời thường nhất, cho đến những câu thoại ngắn ngủi, đủ để bộc lộ cảm xúc của nhân vật. Không chỉ Di mà gia đình và bản làng cũng vậy. Dường như chẳng ai thấy lạ lẫm, hiếu kỳ hay ngại ngùng trước máy quay, coi đạo diễn và máy quay là một, để cô tự do kể về thế giới của cô bé Hơ Mông bằng nhãn quan của riêng mình. Người xem có thể cảm nhận được sự hiện diện đó rõ ràng hơn khi Di cất tiếng kêu cứu. Chị Diễm ơi, cứu em. Ngay trong lúc đang vùng vẫy, khi bị gia đình nhà trai kéo dò đến cổng, khán giả dường như nín thở cùng đạo diễn vì bất lực, vì căng thẳng, vì lo lắng cho số phận của Di. Khi Diễm quay máy quay hướng về phía mẹ Di và gọi, chị ơi, kể về chi tiết này. Hà Lệ Diễm cho biết.
Thế lúc đấy mẹ Di bụng cầm và mẹ Di rồi bảo là em phải giúp để kéo lại Di ấy, dùng tay để kéo lại Di thì chỉ có anh chị em ở trong nhà thì mới được giúp nhau thôi. Thế xong rồi lúc đấy mà mọi người súng mà kéo Di, lúc đấy vẫn đang cầm máy quay như này. Nhưng mà lúc sau là Di thấy em đang đứng đây, em đứng đây thì Di lao vào, Di ôm lấy chân của em. Thế là em buông máy quay ra, luôn và em dùng tay em kéo Di lại. Thế nhưng mà em rất là khỏe, bình thường rất là khỏe, nhưng em không thể nào mà khỏe bằng ba bốn người bên cạnh được, thì họ lôi cả em cả Di đi ra ngoài cửa luôn. Lúc bà Di chặn lại em, bà nội chặn lại thì em kiểu không biết phải làm gì nào nữa. Thế sau lúc sau lại cầm máy lên quay tiếp, thì lúc mà Di bị lôi đi là lúc đấy em kiểu đông cứng như rồi, em kiểu sợ lắm luôn, kiểu cứ đi như này không, mà không biết phải làm gì nữa, tức là kiểu đầu óc trắng xóa luôn, không biết phải làm gì nữa luôn. Mà lúc mà nghe Di gọi tên của em, lúc đấy em giật mình là theo phản xạ là em tìm theo bố mẹ Di ở đâu.
Cảnh kéo vợ cũng chính là phút cao trào đắt giá nhất trong phim, và đặt ra câu hỏi về vị trí của đạo diễn nằm ở đâu, là một người đứng ngoài xem quay lại hay cũng là một người trong đó. Việc có quan hệ thân thiết với nhân vật phải chăng đã khiến đạo diễn quên đi nhiệm vụ của mình, quên đi mất tính khách quan cần có khi làm phim tài liệu? Trả lời câu hỏi này, Hà Lệ Diễm nhận định rằng thể loại phim tài liệu mà cô làm là hoàn toàn chủ quan. Trước tiên, chủ quan đến từ việc chọn nhân vật chính, góc quay cho đến lúc dựng phim. Có những người lại chọn đặt máy quay một chỗ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, có những người khác thì quyết định vác máy quay mọi nơi theo sát nhân vật, cho thấy sự hiện diện của mình ở đó. Trong vòng 3 năm theo chân Di, nữ đạo diễn cho biết đã nhiều lần khó có thể giữ vững cảm xúc, đã có lúc giận và buồn, bỏ về luôn khi phải chứng kiến những chuyện liên quan đến Di và bố mẹ. Cô nói, Di có bao nhiêu nỗi buồn, Di đổ lên đầu tôi, bố mẹ Di cũng vậy. Khi làm phim tài liệu thì bao nhiêu năng lượng tiêu cực của nhân vật cũng ảnh hưởng đến mình rất nhiều. Có lần Di và Diễm cùng đi xem phim với nhau, khi xem lại những cảnh được quay, cô bé Di đã hỏi đạo diễn, lúc đó chị giận như vậy mà vẫn quay được à? Diễm trả lời, nếu không quay lại, thì làm sao Di có thể xem lại được cảnh lúc đó diễn ra như thế nào?
Trên thực tế, Di đã tự cứu lấy mình. Nữ đạo diễn thuật lại những lời căn dặn của mẹ cô bé, nói với Di, nếu không muốn bị kéo đi, thì phải hết sức vùng vẫy như một con lợn, đập chân tay xuống đất. Còn nếu đồng ý cưới, thì cứ thế, đi lên xe về nhà họ. Đó chính là lời giải thích về cảnh Di hết sức bình sinh kháng cự trong cảnh đắt giá nhất bộ phim. Khi được hỏi về sự hiện diện của đạo diễn, liệu có can thiệp, ảnh hưởng đến quyết định, mong muốn kháng cự, muốn giải thoát khỏi tục kéo vợ của cô bé Di hay không? Hà Lệ Diễm nhớ lại, có lần Di gọi mình đến và hỏi, theo chị thì em có nên lấy chồng không? Cô hỏi lại Di, sao em lại đổi ý, muốn đi lấy chồng? Rồi Di bảo, xong rồi, đi. Theo nữ đạo diễn sinh năm 1991, quyết định cuối cùng của Di thì Di đã tự có trong đầu rồi. Di chỉ muốn nghe xem ai đứng về phía mình hay không mà thôi. Khi mình có mặt ở đó, cầm máy quay thì không thể coi như vô hình được. Bởi vì nếu không trả lời cũng là tác động, mà trả lời cũng là tác động.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Sau cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Ukraine, phương Tây dè dặt hoan nghênh Bắc Kinh, Moscow chỉ trích Kiev phá hoại hòa bình. Mỹ và Hàn Quốc ra tuyên bố Washington tăng cường răn đe hạt nhân đối với Bắc Triều Tiên. Thủ tướng Pháp công bố lộ trình hành động 100 ngày để đối phó với lạm phát, tình trạng thiếu nhân lực. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Vãn hồi hòa bình tại Ukraine, Trung Quốc nhập cuộc nhưng phương Tây hoài nghi. Cũng theo dòng lịch sử, Nhật Bản đang trở thành cường quốc quân sự ở Ấn Độ, Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí người Pháp nước Pháp với chủ đề Black Bloc, hội áo đen bạo lực chống chủ nghĩa tư bản thách thức của chính quyền Pháp. Tạp chí do Chi Phương thực hiện, mời quý vị đón nghe. Toàn văn biên tập Akhavi tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát hành ngày mai.